This is KBDT, Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM hoàn tính. Chào quý vị, mời quý vị đến với chương trình Đất Lề Quê Thói. Trở lại với chương trình Đất Lề Quê Thói ngày hôm nay, hoàn tính mời quý vị chúng ta cùng trở về với cái mục của trong cuốn Phong tục Việt Nam, tác giả là cụ Toán Ánh. Đó là cái phần trang sức của người Việt Nam của chúng ta, coi xem có gì đặc biệt hay không nghe thưa quý vị. Khi mà nói về đồ trang sức thì Hành Tính cũng đã chia sẻ gửi đến cho quý vị đồ trang sức của đàn ông có gì. Xong xuôi đồ trang sức của đàn bà có gì. Ngày hôm nay thì chắc chắn là chúng ta cũng sẽ trở lại với những cái đồ trang sức của người đàn bà. Thì giống như Hành Tính có nói rằng là phụ nữ Việt Nam chỉ đeo những cái đồ trang sức ở cái lỗ tai. Đó, không giống như nhiều dân tộc khác là họ gắn kim cương ở trán hay hoặc là họ đeo vàng bạc ở cái lỗ mũi. Đàn bà Việt Nam thì cũng có đeo nhẫn ở cái tai của họ, là bàn tay của họ thưa quý vị. Đó, thường thì đeo ở cái ngón tay nhỏ đó, cùng với lại cái chiếc nhẫn cưới. Các cô mà chưa lập gia đình đeo nhẫn có chạm hoa hay hoặc là đeo nhẫn ở cái ngón tay giữa. Các bà có chồng đeo chiếc nhẫn cưới trơn thôi, tức là nhẫn trơn. Còn ở cái ngón tay nhỏ thì có khi đeo riêng, có khi thì cũng đeo với một cái chiếc nhẫn khác. Có nạm mặt đá hay hoặc là mặt kim cương hay hoặc là được chạm trổ một cách tinh vi, một cách rất là đẹp với những cái họa văn. Ngoài nhẫn đeo ở cái ngón tay thì phụ nữ ta ngày xưa còn đeo những cái đôi vòng, những cái đôi xuyến ở cổ tay. Giàu giàu thì vòng vàng, xuyến vàng, nghèo nghèo thì vòng bạc, xuyến bạc. Đó. Những cái chiếc vòng xuyến có thể trơn hay hoặc là cũng có thể là những cái vòng xuyến này được chạm trổ đẹp. Những cái người giàu có thường nhận mặt kim cương hay hoặc là thủy xoàn, cũng có người nhận ngọc thạch, mà ngọc thạch thì có rất là nhiều màu thưa quý vị. Có người thì đeo vòng ngọc, ngọc thạch màu xanh nhạt, có gắn vàng chạm trổ hay hoặc là vòng huyền. Đen nhám. Ngày nay bắt chước Âu Mỹ thì nhiều người họ đeo vòng tuần lễ đó, một bộ 7 chiếc vòng bằng vàng hay hoặc là người ta kêu là bằng bạc hay hoặc là bằng kim khí khác đó, tính theo cái ngày mà đeo cái số vòng đó, thứ hai thì 2 vòng, thứ ba thì 3 vòng đó. Đó. Và cũng bắt chước theo Âu Tây thì có người họ sẽ đeo ở cái cổ tay, chiếc dây xích có mang khóa thì lại có một cái mảnh khắc tên mình, gọi là cái chiếc lắc, phiên bản cái chữ flex của Pháp, lắc bằng vàng hay hoặc là bằng bạc theo cái mốt hiện tại lúc bấy giờ. Thì những cái mắt xích của những cái chiếc lắc đánh như vậy càng to càng dày thì nó lại càng đẹp. Vòng không những là đeo ở tay, ở cổ tay, phụ nữ còn đeo cả cái vòng cổ gọi là cái kiềng đó, bằng vàng hay hoặc là kiềng bằng bạc. Có thể có loại kiềng trơn hay hoặc là có loại kiềng mà người ta kêu là kiềng chạm trổ rất là công phu, rất là đẹp. Các cô gái mới lớn đang tuổi dậy thì ngày xưa thì mặc áo trắng dài, đó, đeo cái chiếc kiềng vàng trông nó thật là nổi. Các bà, các cô thường cũng đeo dây chuyền bằng vàng hay hoặc là bằng bạc ở cổ với một cái quả tim bằng vàng hay hoặc là bằng ngọc thạch xanh gắn vàng, có cả những cái sợi dây chuyền bằng bạch kim, và cũng có khi cái dây chuyền này được đeo cùng với một cái tượng Phật có một cái chữ vạn, có một cái thập tự giá tùy theo cái tôn giáo của từng người. Thì thưa quý vị, ngoài cái kiềng và cái dây chuyền ra thì các bà, các cô ngày xưa còn đeo những cái chuỗi hạt trai, hạt huyền, hạt ngọc ở trên cái cổ. Trên thị trường ngày nay có bán những cái chuỗi hạt bằng cái chất hóa học đủ các màu, các hình và các kiểu. Ở Bắc Việt thì các thôn nữ ăn vận áo thắt vạt đó, năm thân thắt vạt tứ thân, còn có đeo thêm một cái chùm xà tích ở cái dây lưng đó. Thì cái chùm xà tích này thường bằng bạc, dài ngắn thì tùy theo người, và mỗi chùm thì có khoảng 4-5 dây. Mỗi dây thì mang một cái thứ, thí dụ như dây chìa khóa hay hoặc là ống vôi, dây nhíp, dây bạc, vân vân. Cái ống vôi bạc được đánh theo cái hình quả đào, có chạm trổ rất là đẹp. Ngày xưa, thì cái chùm xà tích này được coi như là biểu hiện một cái sự sang trọng, và các cô gái quê miền Bắc ai cũng muốn có để đeo trong những cái dịp mà đình đám, hội hè, chân diễn. Phụ nữ Việt Nam cũng như đàn ông ngày xưa không đeo những cái đồ trang sức ở dưới chân. Và nếu mà đôi khi mà ta bắt gặp một cái người đàn ông hoặc là một cái người đàn bà đeo vòng bạc đó, hay hoặc là đeo xích bạc ở chân, thì đấy không phải là không phải vì lý do trang sức, mà chính là vì một cái sự mê tín. Cái tục của Việt Nam ta ngày xưa tin rằng những người đó, hoặc là con mình ta kêu là con cầu tự, hay hoặc là con mình ta kêu là con thần thánh, muốn giữ lại ở cái cõi trần này đó, thì phải dùng cái xích. Thì chiếc vòng hay hoặc là cái chiếc xích đeo ở dưới chân tượng trưng cho một cái sự cùng xích của người kia được ở lại cái cõi trần. Thường thì một người khi đã thành niên rồi thì tự động bỏ cái vòng hay hoặc là bỏ cái xích ở dưới chân đi đó thưa quý vị. Quý vị đang đến với chương trình Đất Lề Quê Thói, để Hoàng Tĩnh có dịp chia sẻ gửi đến cho quý vị về cái phong tục Việt Nam của tác giả trong cái cuốn sách này là của cụ Toán Ánh, mà chúng ta đang đến với cái mục người ta kêu là cái mục trang sức thưa quý vị. Tiếp theo thì đó là những cái đồ trang sức dành cho trẻ em. Thì thưa quý vị, trẻ em nhiều đồ trang sức hơn người lớn ngàn, kể cả là đàn bà luôn nữa. Tại vì các em cũng có rất là nhiều những cái loại, thí dụ như cái lỗ tai của các em thì cũng đeo cái vòng đó, được đeo cái khuyên cổ của các em thì cũng vậy luôn. Có điều khác là ở cổ, ở cái chiếc vòng cổ thường có đeo thêm cái chiếc khánh với ba cái chiếc nhạc. Mỗi khi mà em nhỏ cử động thì ba cái chiếc nhạc này nó lại kêu lăng con như vậy. Có nhà giàu thì có vòng vàng, khuyên vàng, nhưng mà thường nó thì chỉ đeo trong những cái dịp Tết nhất, hội hè. Còn thường ngày thì bố mẹ chỉ cho đeo những cái đồ bạc để tránh mọi sự bất trắc. Còn cái tai, cái bàn tay của các em, thì cái cổ tay của các em thì cũng đeo cái vòng bạc đó. Mỗi cái chiếc vòng nó cũng kèm một cái chiếc nhạc luôn. Hay hoặc là thay vì cái chiếc nhạc là một cái quả bầu bằng bạc để các em khi mà còn nhỏ đưa lên mồm ngậm. Đó. Cũng có gia đình ngày xưa đeo vào cái chiếc vòng tay một cái chiếc vuốt cọp. Đó. Cái lông voi hay hoặc là một cái miếng lưỡi tầm sét mà người ta tin rằng kỵ được tà ma. Cúng gió mái, cùng với lại gió mái thưa quý vị. Còn cái ở dưới chân của các em á thì cũng đeo vòng như ở tai, và cũng có đeo thêm nhạc như là ở tai luôn. Về cái chiếc khánh đeo á, cũng như là cái chiếc vòng ở cổ, thì ngày xưa á, thường thì có khắc bốn cái chữ, đó là tràng sinh bản mệnh. Tràng sinh bản mệnh, cái ý muốn nói là cầu mong cho con trẻ được sống lâu. Có khi thay vì cái chiếc khánh là một cái đồng tiền vàng hay hoặc là đồng tiền bạc thì cũng khắc bốn chữ trên, hay hoặc là một cái miếng ngọc thạch chẳng hạn thưa quý vị. Đại khái lại, tất cả những cái đồ trang sức của Việt Nam ta, người dân ta ngày xa xưa chỉ có như vậy thôi. Nhưng thật ra không phải ai cũng có tiền bạc hay hoặc là có thì giờ để đủ lo trau dồi cái vẻ đẹp của mình hết. Người nông dân Việt Nam thường lo làm ăn, nghĩ đến gia đình hơn, nghĩ đến cái bản hơn là mình nghĩ đến cái bản thân mình. Bởi vậy cái vấn đề trang sức đối với họ hết sức là phù phiếm. Ngoại trừ một vài những cái trường hợp, nhất là đối với các cô gái cần trang điểm trong một cái vài dịp nào đó. Đó, chỉ những cái người ở thành thị, những cái người thừa ăn, thừa tiền thì mới nghĩ đến một cái sự gọi là sửa soạn trao dồi để mà tăng thêm cái vẻ đẹp của mình. Và cũng chỉ những cái người này mới cầu kỳ trong cái vấn đề trang sức, mới có một cái sự ganh đua trong cái vấn đề trang sức đó. Đã đề cập tới cái vấn đề trang sức thì không biết có nên nói tới một cái sự tô son, đánh phấn, sửa lông mày, đánh móng tay, móng chân mà các bà, các cô rất lưu ý để làm đẹp cho mình hay không ha. Nếu mà phải kể một cái sự làm đẹp nói trên như vậy thì không thể bỏ qua được một cái chiếc ví hay hoặc là một cái chiếc bóp mà các bà, các cô cứ kè kè xách ở bên tai với tác dụng. Đó là một cái món trang sức. Bởi vì nhiều khi ở trong ví không có đựng gì cả, hoặc là có đựng thì cũng chút ít. Khi mà đựng tiền đó, cũng ít khi họ đựng tiền lắm. Nhiều bà, nhiều cô xách cái chiếc ví thiệt là lớn với những cái hình thù thiệt là kỳ lạ, khiến đã có người phải nói trong cái ví của các bà như là cái bị của thằng ăn mày. Cái lối xách ví này cũng là một cái kiểu nhập cảng từ Tây phương. Đã nói đến chiếc ví của các bà thì không lẽ không nói tới cái chiếc gậy ha. Có lẽ cái que đúng hơn của các ông, mà các ông gọi là cái cây baton đó, là can theo cái danh từ của thực dân để lại. Có chiếc can bích bạc sơn màu, có chiếc khắc thành từng lóng với cái đầu can mang hình một cái con vật nào đó hay hoặc là đồ dùng nào đó. Các ông cầm can, tức là cầm cái cây baton, nhất là mấy cái cậu khi mà cao hứng thì quay tích cái chiếc can, tức là cái chiếc baton, trông thật chẳng ra một cái trò trống gì. Có người khôi hài thì đã dùng cái danh từ là kiếm hiệp để chỉ cái chiếc can hay hoặc là cái chiếc baton của người đàn ông, của các ông là đã cẩu bổng đó. Tuy mà nếu gặp cẩu thì có khi các ông phải bỏ chạy, tức là gặp chó các ông cũng phải bỏ chạy luôn. Ta cũng đừng lầm cái chiếc gậy đã cẩu bổng baton của mấy ông với cái chiếc gậy mà các cụ già, các cụ cả, cụ ông lẫn cụ bà đó phải dùng để mà chống đi cái lúc mà di chuyển. Đó là cái chiếc gậy của các cụ rất là cần thiết trong lúc đi đứng của các cụ đang gặp vấn đề khó khăn ha. Tiếp theo, chúng tôi mời quý vị cùng đến với cái mái tóc. Thì thưa quý vị, cái tóc ở trên đầu á, khéo búi lắm, khéo chải lắm, sẽ tăng lên rất là nhiều cái vẻ đẹp cho con người, nhất là đối với phụ nữ của ngày xa xưa. Người Việt Nam ta có câu là gì? Cái răng, cái tóc là gốc con người. Bởi vậy, đối với cái mái tóc ở trên đầu thì phong tục Việt Nam ta có rất là nhiều điều liên quan tới. Và cũng chính vì cái sự liên quan này mà ở đây tác giả xếp mái tóc vào cái chương trang sức là vậy. Đầu tiên, đó là tóc trẻ em. Thì tóc trẻ em mới xanh gọi là tóc máu, sợi tóc nó mềm mại, nó lơ thơ. Rồi một tháng sau khi mà xanh ra, ta cho gọt hết cái loại tóc máu này. Đó, cái lược tóc sau nó lại được mọc lên, khi mà quá dài lại được cắt gọn đi. Cho đến khi lên 3, lên 4 thì tóc mới bắt đầu được để dài. Tóc con trai, tóc bé trai thì để dài ở đỉnh đầu gọi là cái chỏm. Ta có một cái thành ngữ từ ngày để chỏm là để nói tới cái thời kỳ mà còn nhỏ. Cái chỏm còn được gọi là cái chóp hay hoặc là cái hồng mao. Đó, ngoài cái chỏm ra thì tóc ở chung quanh mỗi khi dài thì lại bị cạo đi. Đó, con gái thì không có để cái chỏm ngang đó, mà lại để một mớ tóc che thóp, để mà che cái thóp á, tức là cái ót á, cái đầu ở trên đầu, ở trên thóp á, và hai cái mớ ở hai cái bên sọ, chỗ tóc ở top á, gọi là cái cung cúc, đó, còn gọi là cái vả, cái vá, đó, hai cái mớ tóc ở hai bên gọi là hai cái trái đào. Đó, cũng như đối với con trai thì những cái tóc mọc ngoài cái cung cúc và hai cái trái đào thì sẽ đều bị cạo hết, cắt hết. Tóc trẻ em cứ để như vậy đó, cho đến khi mà được 13, 14 tuổi, nghĩa là cái tuổi đã được coi như là hơi hơi lớn lớn chút xíu đó. Lúc bây giờ thì tóc mới để hẳn mà sẽ không cạo nữa. Ngày nay trẻ em cũng vẫn còn có nơi để chõm, để trái đào và để cái cung cúc, nhưng á, chỉ ở dưới quê thôi, ở vùng quê thôi, mà cũng dễ chỉ đến một cái tuổi nào đó, độ cũng khoảng cỡ 4-5 tuổi là cùng thôi. Sau đó thì cha mẹ thường cho các con mình húi đầu theo cái lối mới, hoặc là húi trọc, hoặc là húi móng lừa, hay hoặc là để tóc, rồi húi cái kiểu rẽ giữa, rẽ bên cho con trai, còn con gái thì tóc để dài, rồi chải ngược ra đằng sau, hay hoặc là chải sang hai bên để xõa, hay hoặc là dùng cái kẹp tóc mà kẹp lại, tức là nó cặp tóc rồi nó cặp lại đó. Ở tỉnh thì bố mẹ nuôi tóc cho con từ còn nhỏ lắm, nhất là đối với con gái. Khi nào quá dài thì sáng bớt chút chút, rồi tết tóc hay hoặc là dùng cái cặp tóc mà nó cài lại. Tôi dùng cái kẹp tóc mà cài lại đó, thưa quý vị. Còn con trai thì tóc được húi từ nhỏ theo cái lối mới. Đó, đó là cái tóc của trẻ em. Đó. Còn tóc của đàn ông sao cả? Thì tóc của đàn ông tóc dài. Đó, búi cũng thành một cái búi tóc tròn ở trên đầu. Đó, khăn thì chích ở bên ngoài. Búi tóc thì phải to mới được, được cho là đẹp ha. Búi tóc để ở đằng sau đầu, thường đó thì cái khăn đỡ lấy cái búi tóc, nhưng mà cũng có khi á, tóc nó để trần luôn đó. Gần đây thì ngoại trừ một số các cụ già nhiều tuổi ở vùng quê thì đàn ông đều cắt ngắn tóc theo cái kiểu của Tây phương nghe đó. Rồi tóc của đàn ông xong, chúng tôi xin nói về cái tóc của đàn bà đó. Đàn bà cũng búi tóc như là đàn ông, nhất là ở cái miền Trung và miền Nam. Miền Bắc thì đa số dùng, họ dùng cái người ta kêu là cái vấn đầu, nó có cái khăn vuông. Bởi vì á, nơi đây á, xứ lạnh, đó, tóc đàn bà càng dài thì càng mượt, lại càng xinh, được gọi là cái tóc mây. Có người tóc dài chấm đất, khi mà vấn đầu á, có cái tóc dài khỏi cái vấn đầu mới đẹp. Đó. À, và cái chỗ tóc dài này gọi là cái đuôi gà. Những cái người ít tóc á, thì phải dùng cái tóc độn. Ngày nay á, có người á, quấn tóc trần, dùng lược để mà cài. Và phụ nữ, các đô thị thì lại đua nhau mà cắt tóc ngắn theo cái kiểu Âu Tây. Hay hoặc là để tóc nó hơi dài, rồi mới uốn xoăn cho nó có những cái làn sóng đó. Thì đấy là nói về tóc của những người thường thôi. Còn các tu sĩ Phật giáo á, thì không có để tóc. Nam tu sĩ cũng như là nữ tu sĩ đều phải cạo đầu trọc hết, phải không quý vị? Đó, phần tóc đàn ông, tóc đàn bà, tóc trẻ con đã xong. Bởi bây giờ chúng ta đến cái mục mà kia cũng hấp dẫn đây, đó là cái mục nhuộm răng. Nhuộm răng thì Hoàng Tính nói một cái phần thôi nha, lần sau Hoàng Tính sẽ gửi cho quý vị tiếp để chúng ta tìm hiểu xem ngày xưa tại sao lại gọi nhuộm răng. Thì ca dao ngày xưa có cái câu răng đen ai nhuộm cho mình để duyên mình thấm để tình ta sai. Thì cũng có cái câu sao quý vị, có cái câu là môi son lại điểm má hồng, hàm răng đen nhất ai lòng chẳng sai. Thì hai cái câu ca dao trên chứng tỏ ngày xưa cái hàm răng đen là rất là quý, và cái hàm răng mà càng đen thì nó lại càng đẹp đi. Đó, ha. Và cái hàm răng cũng dự phần vào cái việc trang sức của con người của ngày xa xưa. Trong cung oán ngâm khúc của Ôn Như Hầu có một câu sao: trắng răng đến thuở bạc đầu, tự sinh kinh cụ làm nôi mấy lần. Đó. Qua cái ca dao, câu ca dao này thì ta thấy rằng lúc trẻ thì răng trắng và lớn lên về già thì răng không còn trắng, cho nên là đang nói tới cái tuổi già. Ôn Như Hầu chỉ nói tới là cái đầu bạc thôi. Về cái tục nhuộm răng thì thưa quý vị, theo như cụ Đào Duy Anh trong cuốn Việt Nam Văn Hóa Sử Cương có viết, nhiều người ngoại quốc cho rằng người Việt Nam vì ăn trầu cho nên răng nó đen, Thưa quý vị, thực ra thì cái tục ăn trầu và cái tục nhổ răng không có quan hệ gì với nhau. Đó, tuy hai tục ấy đều khiến cho cái răng á, nó cũng sẽ trở thành nó vững chãi hơn. Nhổm răng là một cái cổ tục của người Việt Nam ta. Theo nhiều sách sử thì có lẽ có từ đời Văn Lang cũng như là cái tục ăn trầu. Thực ra thì hai tục này không phải riêng là của cái dân tộc Việt Nam, mà đây là những cái tục chung của nhiều nhóm dân chúng Á Châu như là người Cao Mên, tức là Campuchia, người Ấn Độ, người Mã Lai đều có ăn trầu cả. Ngày xưa, người Nhật Bản, nè, người Mã Lai và một ít cái giống người ở các đảo Indonesia cũng có cái tục gọi là cái tục nhổm răng. Và theo như tục Việt Nam ta thì răng chỉ bắt đầu nhuộm khi đã thay xong cái lượt răng, người ta kêu là răng sữa, và đã có một cái số răng hàm rồi. Đó. Cái nhuộm răng thì được chia ra làm hai lớp. Cái lớp đầu thì nhuộm cho răng có màu đỏ, sau đó thì mới nhuộm cái màu đen lên trên cái màu đỏ. Và muốn nhuộm răng màu đỏ thì phải dùng cánh kiến tán nhỏ vắt chanh vào cái bột cánh kiến này, rồi để kín trong 7 ngày cho cái chất chua của chanh nó ăn vào cái bột cánh kiến đó. Rồi sau đó mới dùng cái bột cánh kiến pha chanh này mới phết vào những cái mảnh lá dứa, lá dừa hay hoặc là lá cao. Cái bản nó to to bằng cái chiều cao của chiếc răng, rồi cái lúc mà đi ngủ á, thì mới ấp vào hai cái hàm răng đó. Cái màu cánh kiến qua đêm sẽ ăn dần vào cái meo răng đó, và răng lúc đó nó mới lợ qua độ cũng khoảng 7 đêm như vậy, răng sẽ nhuốm một cái màu đỏ mà đỏ mà già cánh rán đó. Cái màu đỏ như vậy kể là đã nhuộm xong đó. Bây giờ thì phải bước sang cái lớp thứ hai, đó là cái nhuộm màu đen. Thì cái thuốc nhuộm răng đen á, nó được dùng với lại cũng là với lại cái cánh kiến đó, nhưng mà cái lần này thì cái bột cánh kiến không hòa với chanh nữa, mà họ lại hòa với cái lá phèn đen, hai cái thứ nghiền lẫn để mà luyện với nhau, rồi cùng phết vào cái lá cao hoặc là lá dứa, lá dừa để ấp lên cái hàm răng. Chỉ cần nhuộm đen 2 đêm là răng nó sẽ đen nhánh ngang. Đó, phải đến đây thì Hoàng Tính sẽ được tạm dừng cái chương trình Đất Lề Quê Thói, để Hoàng Tính sẽ gặp quý vị trong cái chương trình lần sau. Và trong cái chương trình lần sau thì Hoàng Tính cũng sẽ tiếp tục gửi đến cho quý vị cái phần nhuộm răng của người Việt Nam của chúng ta ngày xa xưa có cái gì hấp dẫn hay không. Gửi đến cho quý vị trọn vẹn luôn nha ha. Cái cách thức mà nhuộm răng hay hoặc là nhuộm răng nó như thế nào nha. Cảm ơn quý vị đã chọn chương trình này để theo dõi. Chúc quý vị một ngày an lành. Hẹn gặp quý vị trong lần sau.